Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 5 tháng Giêng năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi hát kinh chiều tạ ơn cuối năm. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với công danh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 43 đến câu 51. Khi ấy, Đức Giêsu quyết định đi tới miền Galilê. Người gặp ông Philippe và nói: "Anh hãy theo tôi." Ông Philippe là người Bethsaida, cùng quê với các ông Andre và Phêrô. Ông Philippe gặp ông Nathanael và nói: "Đấng mà sách luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp. Đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nazareth." Ông Nathanael liền bảo: "Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được?" Ông Philippe trả lời: "Cứ đến mà xem." Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Israel lòng dạ không có gì gian dối." Ông Nathanael hỏi người: "Làm sao ngài lại biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philippe gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." Ông Nathanael nói: "Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel." Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người." Quý vị và các bạn thân mến, một trong những vấn nạn mà toàn cầu đang phải đối diện hiện nay, đó là sự phân biệt hay thành kiến. Anh Jonathan, một người Mỹ gốc Hàn Quốc, là một nạn nhân của việc kỳ thị chủng tộc từ lúc còn nhỏ. Khi lớn lên, anh đã cố gắng tìm ra một nơi để không còn bị người ta phán đoán vì nét mặt hay vì chủng tộc. Thời gian trôi qua, anh trở thành bác sĩ tại một thị trấn ở phía bắc Alaska, Hoa Kỳ, nơi mà vẻ bề ngoài của anh có vẻ giống nhiều bệnh nhân. Anh nuôi hy vọng rằng có lẽ nơi đây, trong cái lạnh buốt của vùng Bắc Cực, anh sẽ thoát được khỏi những ánh mắt và lời nói phân biệt, thành kiến. Thế nhưng hy vọng ấy dường như tan biến khi anh chữa bệnh cho một phụ nữ ở thị trấn. Lúc bệnh nhân hết hôn mê, cô ấy nhìn vào mặt Jonathan, rồi thốt lên những lời chua xót, tỏ rõ sự miệt thị người Hàn Quốc. Đối với Jonathan, đây quả là một sự nhắc nhở đau lòng. Mọi nỗ lực để thay đổi và hòa nhập với cộng đồng đều không thể giúp anh tránh khỏi vấn nạn thành kiến. Tin mừng hôm nay thuật lại rằng, ông Philippe gặp ông Nathanael và nói, đấng mà sách luật Mô-xê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp. Đó là ông Giê-xu, con ông Giu-xe, người Nazareth. Đây là một cuộc chạm trán giữa hai con người, một người theo lý trí và một người theo kinh nghiệm. Nathanael là một thầy dạy về luật, một con người của lý trí, nên ông luôn rất kiên vững về những gì ông đã học hỏi và nắm bắt. Ông luôn mang thành kiến rằng, đấng Messiah không thể đến từ bất kỳ dấu chứng nào nơi vùng đất quê mùa miền Nazareth. Thế nhưng, thành kiến đó nơi trí hiệu của ông đã bị cảm hóa trước kinh nghiệm nơi những lời chính vốn có của Philippe về Đức Giê-xu. Và cũng chính lời chính mạnh mẽ của Philippe sau đó khi nói, cứ đến mà xem, đã xua tan sự nghi ngờ và trở nên một đích điểm mới để Nathanael tìm kiếm. Sau khi ông Nathanael gặp được Đức Giê-xu, ông đã có một sự thay đổi mạnh mẽ tận nơi gốc rễ của mình. Ông không thể tin rằng Đức Giê-xu đã biết rõ về ông ngay trước khi ông gặp Ngài. Đức Giê-xu đã thấu biết được sự bí ẩn bên trong của Nathanael cách mầu nhiệm và chính xác. Chính vì thế, ông Nathanael đã tuyên xưng Đức Giê-xu, chính Thầy là con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Israel. Quý vị và các bạn thân mến, khi Thiên Chúa kêu gọi chúng ta tin và phục vụ Ngài, điều đó luôn luôn là một cam kết vĩ đại và đáng kinh ngạc. Khi Đức Giê-xu kêu gọi chúng ta đi theo Ngài, Ngài đã gọi chúng ta như những người con và mang chúng ta đến với nguồn ân sủng dồi dào. Cứ đến mà xem, sẽ luôn là một lời nhắc nhở không bao giờ ngừng đối với mỗi người chúng ta. Do đó, chúng ta được mời gọi thay đổi cách suy nghĩ, lời nói sao cho thật chân thành. Anh Jonathan ở trong câu chuyện trên sẽ không thể sống hòa nhập thanh thản một khi những điều thành kiến còn tồn tại. Chỉ khi loại bỏ đi thành kiến, chúng ta mới có thể nói lên tiếng nói chân thành của con tim. Và chúng ta chỉ có thể nói về tình yêu của Thiên Chúa một khi chúng ta biết thương xót, biết nhạy cảm trước những nhu cầu mà anh chị em chúng ta đang trải qua. Lạy Chúa, thành kiến luôn là một cám dỗ mạnh mẽ trên chúng con. Nó là một sức mạnh thường hay lấn át tiếng nói của con tim. Xin Chúa ban cho chúng con có một trái tim trong sáng và một tâm hồn bao dung, để chúng con có thể nhìn người anh chị em của chúng con trong ánh mắt yêu thương như Ngài. Amen.
Thank you. kiếm sống không hiểu được mình. Theo Giê-xu hành trình, tôi xin chung thập hình để cùng hát phục sinh.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục thế giới bảo vệ trẻ em. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các giám mục trên thế giới bảo vệ các trẻ em, chống nạn buôn người, bạo lực và tuyệt đối không dung thứ tệ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thư gửi các giám mục nhân lễ các thánh anh hài hôm 28 tháng 12 năm 2016, nhưng mới được công bố vào ngày mùng 2 tháng Giêng vừa qua. Trong thư, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục noi gương thánh Giuse can đảm bảo vệ niềm vui khỏi những Herodê thời nay đang phá hủy sự ngây thơ của các trẻ em chúng ta. Một sự ngây thơ vô tội bị phá vỡ dưới sức nặng của lao động lén lút và nô lệ, dưới sức nặng của nạn mãi dâm và bóc lột. Sự ngây thơ bị phá hủy vì chiến tranh và cưỡng bách xuất cư, với sự mất mát tất cả những gì mà sự di cư ấy gây ra. Hàng ngàn trẻ em chúng ta ngã gục dưới bàn tay của những kẻ cướp, những tên mafia, những con buôn chết chóc, mà điều duy nhất họ làm là phá hủy và khai thác nhu cầu của các trẻ em. Đức Thánh Cha cũng viết, chúng ta hãy lắng nghe tiếng than khóc của các trẻ em ấy. Chúng ta cũng hãy lắng nghe tiếng khóc than của mẹ giáo hội chúng ta, đang khóc không những trước đau đớn gây ra cho các con cái nhỏ nhất của mình, nhưng cũng khóc vì biết tội mà một số phần tử của mình đã phạm. Đau khổ, lịch sử và đau đớn của các trẻ vị thành niên bị các linh mục lạm dụng tính dục. Đó là tội làm cho chúng ta tủi hổ. Những người đã có trách nhiệm chăm sóc các trẻ em ấy đã phá hủy phẩm giá của các em. Chúng ta mạnh mẽ lên án điều này, và chúng ta xin lỗi. Chúng ta hiệp với đau khổ của các nạn nhân, và chúng ta khóc thương tội lỗi. Tội vì những gì đã xảy ra. Tội vì bỏ qua không trợ giúp. Tội vì che đậy và phủ nhận. Tội lạm dụng quyền bính. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, cả giáo hội cũng đau xót khóc tội của con cái mình và xin lỗi. Ngày nay, nhớ lại ngày lễ các thánh anh hài, tôi muốn canh tân tất cả quyết tâm của chúng ta, để những tội hung ác ấy không xảy ra nữa. Chúng ta hãy tìm được can đảm cần thiết để thăng tiến tất cả những phương thế cần thiết, để những tội ác ấy không tái diễn. Chúng ta hãy minh bạch và chân thành chọn mệnh lệnh tuyệt đối không dung thứ trong lĩnh vực này. Tin Trung Quốc. Nhà cầm quyền Trung Quốc muốn giáo hội công giáo độc lập với Roma. Từ ngày 27 đến 29 tháng 12 năm 2016 vừa qua, hơn 350 đại biểu đã quy tụ tại Bắc Kinh tham dự đại hội toàn quốc của giáo hội được chính quyền công nhận dưới sự chỉ đạo của các quan chức chính quyền. Đại hội toàn quốc lần thứ 9 các đại biểu công giáo diễn ra tại Bắc Kinh có 59 giám mục theo yêu cầu của Mặt trận Thống nhất, cơ quan thuộc chính quyền có nhiệm vụ giám sát các tôn giáo được công nhận tại Trung Quốc. Các đại biểu có nhiệm vụ chỉ định những người đứng đầu Hội Công giáo yêu nước và hàng giám mục chính thức quy tụ thành Hội đồng giám mục Trung Quốc, vốn không được Vatican thừa nhận. Theo phân tích của Eglises Dacy, cơ quan thông tấn của Hội Thừa Sai Paris, đại hội này rõ ràng là một tổ chức được chính quyền Trung Quốc lập ra và điều khiển theo ý muốn của mình. Trong số 8 giám mục được tấn phong không được Roma chấp thuận, có 6 người tham gia ban lãnh đạo Hội đồng giám mục và Hội Công giáo yêu nước. Qua đại hội này, Bắc Kinh muốn nhắn nhủ rằng người Công giáo phải hòa nhập hơn nữa vào xã hội, phải kết hợp tinh thần ái quốc với lòng nhiệt thành đối với giáo hội và đoàn kết nhằm góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc trưng Trung Quốc. Đó là những nội dung được ông Du Chính Thanh, một quan chức cao cấp trong chế độ Cộng sản, Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc nêu lên trong đại hội này, và được cơ quan thông tin chính thức của Trung Quốc dẫn lại. Quan chức này nói thêm, Giáo hội Trung Quốc phải tuân thủ nguyên tắc tự quản, tự mình lo liệu các việc đạo một cách độc lập và thúc đẩy các tín hữu hưởng ứng tiến trình Trung Quốc hóa tôn giáo. Hãng thông tấn Eglises Dacy giải thích rằng, đằng sau hai ý niệm độc lập và Trung Quốc hóa này chính là chính sách tôn giáo xuyên suốt của Đảng Cộng sản. Các tôn giáo tại Trung Quốc chỉ được thừa nhận nếu không có bất kỳ mối liên hệ nào với mọi thế lực bên ngoài. Ông Vương Tác An, Tổng cục trưởng Tổng cục Tôn giáo Quốc gia nhấn mạnh, Trung Quốc hy vọng Vatican sẽ có cách tiếp cận mềm dẻo và thực tế hơn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc cải thiện các quan hệ với chúng tôi qua những hành động cụ thể và kêu gọi một cuộc đối thoại xây dựng với Roma. Hôm Chủ nhật, mùng 1 tháng Giêng năm 2017, Tòa Thánh Vatican đã không có những phản ứng chính thức trước những tuyên bố này. Nhưng trong một tuyên bố được đưa ra 10 ngày trước đó về tình trạng giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, tất cả các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc đang nôn nóng chờ đợi các dấu hiệu tích cực. Ông Craig Book, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Tòa Thánh còn chờ những tuyên bố của Đại hội Công giáo Toàn quốc lần thứ 9 của Trung Quốc. Và như thế, Tòa Thánh đang chứng tỏ thiện chí của mình. Ông nhấn mạnh, Tòa Thánh chờ xem xét những gì đã được chứng minh trong thực tế. Những tuyên bố mới đây của Bắc Kinh rõ ràng gây cản trở những nỗ lực của Vatican nhằm tăng cường việc xích lại gần nhau trong những tháng gần đây. Vatican và Bắc Kinh chính thức không còn quan hệ ngoại giao với nhau từ năm 1951. Từ lúc được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã có nhiều động thái đối với Trung Hoa, coi đây là một trong những mối quan hệ ngoại giao ưu tiên trong triều đại giáo hoàng của ngài. Từ tháng Giêng năm 2016, các phái viên của Bắc Kinh và Vatican đã gặp nhau ít nhất 4 lần nhằm tìm sự đồng thuận về vấn đề gai góc là việc bổ nhiệm giám mục. Theo tờ The Wall Street Journal, một bản dự thảo hiệp định đã được đệ trình lên Đức Thánh Cha vào đầu tháng 11, khi ngài từ Thụy Điển trở về. Dự kiến Roma chấp nhận 8 giám mục của giáo hội chính thức, vốn đến nay chưa được Roma thừa nhận. Đầu tháng 12 lại xuất hiện những căng thẳng sau khi giám mục Lôi Thế Ngân do chế độ Cộng sản đặt lên, tham dự lễ tấn phong của hai giám mục được Tòa Thánh bổ nhiệm. Được biết, Lôi Thế Ngân là giám mục thuộc giáo hội chính thức. Năm 2011 đã được truyền chức bất hợp pháp, không nhận được sự cho phép của Đức Giáo Hoàng, và vì thế đương nhiên bị vạ tuyệt thông. Tin Iraq. Quan chức Iraq mời các tín hữu Kitô quay về cố hương. các quan chức thành phố ở Basra, Iraq đang chào đón các Kitô hữu trở lại thành phố với những hứa hẹn sẽ giúp đỡ xây dựng lại nhà thờ. Thông tấn xã Fides của Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc trong bản tin phát đi hôm mùng 2 tháng Giêng vừa qua cho biết, Khalaf Al-Abdul Samad, Chủ tịch Hội đồng thành phố, đã đến thăm một nhà thờ thuộc Giáo hội Armenia Tông truyền ở Basra để chúc mừng năm mới và đưa ra một lời kêu gọi các tín hữu Kitô tị nạn hãy trở về nhà mình. Dân số Kitô tại Basra đã giảm mạnh trong những năm gần đây, từ khoảng 2.500 gia đình trước cuộc chiến tranh Iran-Iraq, bây giờ chỉ còn vài trăm Kitô hữu. Các quan chức thành phố nói rằng họ sẽ chào đón bất cứ Kitô hữu nào chạy trốn bọn khủng bố Hồi giáo IS và giúp đỡ họ trong việc tái định cư. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, vào lúc 5 giờ chiều thứ Bảy 31 tháng 12 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi hát kinh chiều tạ ơn Te Deum bên trong đền thờ Thánh Phêrô cùng với tất cả các vị trong giáo triều Roma, trong đó có 36 hồng y, đặc biệt là Đức Hồng y Agostino Vanlini, giám quản Roma, 7 giám mục phụ tá và 40 giám mục khác, 150 linh mục và khoảng 8.000 tín hữu. Hiện diện trong buổi lễ cũng có đông đảo các vị trong ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Đây là một truyền thống đã được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 giải thích như sau. Giáo hội gợi ý rằng chúng ta không nên kết thúc năm cũ mà không bày tỏ lời cảm tạ Chúa vì những ơn lành Ngài ban cho chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco bắt đầu bài giảng như sau. Khi thời gian tới hội viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Những lời này của Thánh Phaolô thật mạnh mẽ. Một cách ngắn gọn và xúc tích, những lời ấy giới thiệu kế hoạch của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Ngài muốn chúng ta sống như con cái của Ngài. Toàn bộ lịch sử cứu độ vang lên trong những lời này. Ngài là đấng không sống dưới lề luật, nhưng vì tình yêu đã trút bỏ mọi đặc quyền và giáng sinh trong một nơi bất ngờ nhất để giải thoát chúng ta là những người sống dưới lề luật. Điều đáng ngạc nhiên là Thiên Chúa thực hiện điều này thông qua sự nhỏ bé và dễ bị tổn thương của một hài nhi mới sinh. Ngài tự quyết định đến gần chúng ta và trong thân xác của Ngài để ôm lấy thân xác của chúng ta, trong sự yếu đuối của Ngài để đón nhận sự yếu đuối của chúng ta, trong sự bé nhỏ của Ngài để bao bọc sự bé nhỏ của chúng ta. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa không đeo mặt nạ con người, nhưng thay vào đó, Ngài trở nên một phàm nhân và chia sẻ hoàn toàn tình trạng con người của chúng ta. Thiên Chúa không muốn chỉ là một ý tưởng hoặc một bản chất trừu tượng, nhưng Ngài muốn được gần gũi với tất cả những ai cảm thấy đang lạc lối, bị sỉ nhục, tổn thương, chán nản, buồn rầu và sợ hãi. Ngài muốn gần gũi với tất cả những ai đang mang trong thân xác họ những gánh nặng của ly thân và cô đơn, để tội lỗi, xấu hổ, đau đớn, tuyệt vọng và loại trừ sẽ không có tiếng nói chung cuộc trong đời sống của con cái Ngài. Máng cỏ nhắc nhở chúng ta phải biến luận lý này của Thiên Chúa thành luận lý của chúng ta. Đó không phải là một thứ luận lý tập trung vào đặc quyền đặc lợi, loại trừ hay ưa chuộng, nhưng là thứ luận lý của gặp gỡ và gần gũi. máng cỏ cũng mời gọi chúng ta phá vỡ cái thứ luận lý dành ngoại lệ cho người này, trong khi lại khó khăn với những người khác. Thiên Chúa đến để phá vỡ các chuỗi đặc quyền luôn gây ra sự loại trừ, để giới thiệu với chúng ta sự vuốt ve của lòng từ bi mang đến sự bao gồm và làm cho phẩm giá của mỗi người được tỏa sáng. Một hài nhi được quấn trong tã cho chúng ta thấy quyền năng của Thiên Chúa là đấng đã tiếp cận chúng ta như một món quà, một trao ban, một thứ men và một cơ hội để hình thành một nền văn hóa gặp gỡ. Chúng ta không thể cho phép bản thân mình ngây thơ. Chúng ta biết rằng chúng ta đang bị cám dỗ dưới những hình thức khác nhau để áp dụng cái luận lý đặc quyền đang phân cách, loại trừ và đóng kín chúng ta lại, trong khi tách biệt, loại bỏ và dập tắt những ước mơ và cuộc sống của biết bao anh chị em chúng ta. Hôm nay, trước hài nhi bé nhỏ thành Bethlehem, chúng ta nên thừa nhận rằng chúng ta cần Chúa soi sáng cho chúng ta, bởi vì tất cả chúng ta cũng quá thường khi hẹp hòi hay là tù nhân của thái độ tất cả hoặc không có gì, trong đó buộc người khác phải cúc cung tùng phục ý kiến riêng của chúng ta. Chúng ta cần ánh sáng này là điều giúp chúng ta học hỏi từ những sai lầm của chúng ta và những nỗ lực bất thành, ngõ hầu có thể cải thiện bản thân chúng ta và vượt thắng chính mình. Ánh sáng này được phát sinh từ ý thức khiêm tốn và lòng can đảm của những ai tìm thấy sức mạnh hết lần này đến lần khác để đứng lên và bắt đầu lại. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi hát kinh chiều tạ ơn cuối năm diễn ra bên trong đền thờ Thánh Phêrô chiều 31 tháng 12 năm 2016. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài giảng này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề Thiên Thần Seraphim là ai? Khi bàn về vấn đề này, có người lại đặt ra câu hỏi, phải chăng ba vị Michael, Raphael và Gabriel được gọi là Tổng lãnh Thiên Thần cao hơn các Thiên Thần hộ thủ một cấp phải không? Quý vị và các bạn thân mến, như đã nói trong lần phát trước, Kinh Thánh gọi các vị là Thiên Thần hay Thiên Sứ, chứ không phải là Tổng Thiên Sứ. Và theo sách Daniel, chương 10 câu 21 và chương 12 câu 1, Michael cũng được coi là Thiên Thần hộ thủ, không phải là của một cá nhân mà thôi, nhưng là hộ thủ của toàn thể dân Chúa. Mãi đến cuối thời Tân Ước, lá thư của Giuđa, câu 9, mới gọi Michael là Tổng Thiên Sứ. Sang thời các giáo phụ, một tác giả vô danh sống thế kỷ thứ 6, dưới danh nghĩa là Dionysio, mới bày ra thuyết về chín phẩm thiên thần trong tác phẩm De Celesti Hierarchia, nghĩa là phẩm trật trên trời. Dựa theo mô hình của tiến trình hướng về sự toàn thiện, gồm có ba chặng: thanh luyện, soi sáng và hoàn bị. ông chia các thiên sứ thành ba cấp, và mỗi cấp thành ba đẳng. Từ đó nhân ra thành chín đẳng, quen gọi là chín phẩm thiên thần, tương tự với cửu phẩm trong hàng triều thần đời xưa. Chín đẳng thiên thần gồm các cấp nào? Ông Dionysio đặt đẳng cấp thứ nhất là các thiên thần, và đẳng cao nhất là thần Kerubim. Lần lượt đi từ dưới lên, ông bắt đầu với các thiên thần, với nhiệm vụ gìn giữ loài người, quen gọi là thiên thần hộ thủ. Cấp thứ hai là các tổng thiên thần, mà chúng ta đã biết danh tánh, Michael, Raphael và Gabriel, được ủy thác vài sứ vụ quan trọng. Cấp thứ ba được gọi là lãnh thần, Principatus, thống lãnh điều khiển các dân tộc. Cấp thứ bốn mang danh là quyền thần, Potestates, giao tranh với ma quỷ. Cấp thứ năm được gọi là dũng lực, Virtutes, bởi dũng cảm thi hành những việc diệu kỳ. Cấp sáu mang danh là quản thần, Dominationes, quản trị vũ trụ. Ba cấp cuối cùng là thứ bảy, các bệ thần, Throni, nổi về trí hiệu. Thứ tám, các Seraphim, nổi bật về sốt mến. Thứ chín, các Kerubim, rạng rỡ ánh sáng, bởi vì sát với tòa Chúa. Đến đây, có người lại đưa ra câu hỏi, dựa vào đâu mà ông Dionysio lấy tên đặt cho các đẳng trật thiên thần? Hai cấp ở dưới cùng, thiên thần và tổng thiên thần, thì dễ hiểu rồi. Hai cấp cao nhất, Seraphim và Kerubim, thì dựa theo kinh thánh như sẽ nói sau. Còn danh xưng của năm cấp độ còn lại thì lấy ở các thư của Thánh Phaolô gửi Côlôse, chương 1 câu 16, chương 2 câu 10 và câu 15, và Ê-phê-sô, chương 1 câu 21, chương 3 câu 10, chương 6 câu 12. Duy có điều là trong các thư của Thánh Phaolô, các danh từ ấy ám chỉ các quyền lực chống lại Thiên Chúa và đàn áp các tín hữu. Xem ra Thánh Phaolô lấy các từ ngữ này từ văn chương khải huyền Do Thái thời đó, ám chỉ các quyền lực thống trị vũ trụ. Thánh Tông Đồ đã du nhập các từ ngữ đó, nhưng thêm rằng, các quyền lực đã bị Đức Kitô chế ngự rồi. Vì thế, các tín hữu không còn phải sợ hãi gì nữa. Còn ông Dionysio thì rửa tội cho chúng, và biến thành các đẳng thiên thần, phụ tá cho Thiên Chúa trong việc điều hành vũ trụ. Nên biết là, trước đây các kinh tiền tụng trong thánh lễ có nhắc đến các phẩm trật thiên thần trong khúc kết thúc. Nhưng với sách lễ sau công đồng Vatican đệ nhị, thì họ đã bị loại. Lý do có lẽ vì chức vụ của các vị không được rõ ràng cho lắm. Thế còn các thiên thần Seraphim và Kerubim thì sao? Theo mô hình của ông Dionysio, các cấp thiên thần thuộc hạ đẳng và trung đẳng thì phải phụ trách việc quản trị vũ trụ, còn các cấp thượng đẳng thì phục vụ tòa Chúa. Dù sao, theo ông ta, càng gần tòa Chúa bao nhiêu thì các thiên sứ càng nhận được nhiều ánh sáng và lửa mến bấy nhiêu. Vì thế mà ông đặt hai cấp Seraphim và Kerubim ở cấp 8 và cấp 9. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi thiên thần Seraphim là ai trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Thiên thần Michael, lễ tâm linh thiên thần Raphael, lạy tâm linh thiên thần Raphael, xin thứ xin con suốt đời, xin ban hồng ân của ngài cho giáo hội và cho chúng con.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Những giai đoạn khác nhau trong đời sống vợ chồng. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có người ví đời sống vợ chồng với một cuộc leo núi. Chúng tôi đã nói đến hai giai đoạn đầu tiên của cuộc leo núi ấy là những bước khởi đầu, hay còn gọi là tuần trăng mật, và giai đoạn thứ hai là ngọn núi đầu tiên, hay những xung đột và cãi vã do khám phá những khác biệt và bất đồng giữa hai người. Giai đoạn thứ ba là điều mà chúng tôi tạm gọi là bình nguyên đầu tiên. Sau khi đạt đến ngọn núi đầu tiên, người leo núi sẽ gặp được một dải đồng bằng. Hai vợ chồng có thể đạt đến đồng bằng này sau khi chung sống với nhau từ 4 đến 8 năm. Để đạt đến một bình nguyên như thế, hẳn người leo núi đã phải băng qua một đoạn đường đầy chông gai và trắc trở. Đây là lúc người ta dừng lại để nghỉ ngơi. Người ta sẽ căng liều và nhóm lửa lên để sưởi ấm. Bên bếp lửa hồng, họ sẽ ôn lại những kinh nghiệm mà họ đã có được trên đoạn đường đầy chông gai vừa qua, để rồi từ đó rút ra được những bài học cho những đoạn đường còn lại. Trong giây phút dừng chân này, hai vợ chồng đã ý thức được một điều là họ đã hiểu nhau nhiều hơn, và họ biết tôn trọng những khác biệt của nhau. Đây là lúc họ lấy sức để chuẩn bị cho giai đoạn thứ tư. Có thể gọi giai đoạn này là đỉnh núi thứ hai trong cuộc leo núi. Nó xảy ra sau khi vợ chồng đã chung sống với nhau từ 7 đến 15 năm. Trong giai đoạn này, con đường ngày càng hẹp lại và hiểm trở. Người ta cần phải bước đi từng bước và nắm chặt tay nhau để không lạc mất nhau. Nhưng đây cũng là một trong những giai đoạn thú vị nhất trong đời sống vợ chồng. Những hạt giống của những ước mơ và mục tiêu mà hai người đã gieo trồng trong thời kỳ trăng mật đã nảy mầm trong thời kỳ xung đột và cãi vã. Giờ đây đã mọc lên và bắt đầu cắm rễ sâu. Có thể gọi giai đoạn thứ tư này là giai đoạn sáng tạo. Đây là thời kỳ mà hai vợ chồng dự phóng cho một cái gì lớn hơn là chính bản thân họ. Đây là thời kỳ người ta bắt đầu xây dựng ngôi nhà, đẩy mạnh sự học hỏi, lao vào công việc làm ăn mà người ta hằng mơ ước. Giai đoạn này là một tuyên ngôn chung rằng tình yêu mà hai người dành cho nhau đòi hỏi một không gian rộng lớn hơn, một thế giới rộng lớn hơn. Trong thế giới ấy, hai người vẫn giữ được bản sắc của mình, nhưng chỗ đứng dành cho con cái ngày càng trở nên quan trọng hơn, và các quan hệ với những người xung quanh cũng ngày càng được chú ý đến hơn. Trong giai đoạn này, mỗi người đeo đuổi giấc mơ của mình, mà vẫn giữ cho tình nghĩa vợ chồng ngày càng thấm thiết hơn. Sau đoạn đường hẹp và hiểm trở này, người leo núi lại đạt đến một bình nguyên khác. Giai đoạn này đến từ sau 14 đến 25 năm trong đời sống hôn nhân. Con cái đã khôn lớn, vợ chồng sẽ bắt đầu cảm nhận được rằng thời gian qua đi quá nhanh. Đây là lúc cần phải đơn giản hóa cuộc sống. Người ta cần phải vứt bỏ những thứ lỉnh kỉnh mà người ta đã nhặt được trên đường đi. Nhưng đây cũng là thời kỳ của âu lo. Đó là nỗi lo của bậc cha mẹ khi con cái đã khôn lớn. Người ta lo không biết con cái có thành công không, nếu không có bàn tay hay sự hướng dẫn và giúp đỡ của mình. Nhưng nỗi lo ấy không mấy chốc sẽ được lấp đầy bằng sự bình an khi người ta nhìn lại những thành tựu của mình. Cùng với những thành tựu ấy là tình yêu ngày càng trưởng thành và sâu đậm hơn giữa hai người. Đây là lúc mà hai vợ chồng cần chuẩn bị cho một điều sẽ phải xảy đến. Đó là lúc con cái sẽ rời bỏ tổ ấm gia đình để ra đi tự lập. Đây là giai đoạn mà hai vợ chồng cần chuẩn bị để thích nghi với cuộc sống không có con cái bên cạnh. Khi điều ấy xảy đến, họ phải đối phó với hai cuộc khủng hoảng chính. Trước hết là từ giã con cái, và kế đó là bắt đầu biết nhau lại. Bước vào giai đoạn này, người ta thường mừng kỷ niệm cuộc sống hôn nhân và những thành tựu đạt được. Đây cũng là giai đoạn để nghĩ tới cuộc sống không có con cái bên cạnh. Vợ chồng cần có những chương trình mới, những giấc mơ mới. Nhưng quan trọng hơn cả, cần phải gắn bó với người phối ngẫu hơn bao giờ hết. Bởi vì giai đoạn tới có thể tạo ra một chấn động mạnh, ngay cả cho những cuộc hôn nhân tốt đẹp nhất. Đỉnh núi thứ ba và bình nguyên thứ ba. Đây là hai giai đoạn kế tiếp trong cuộc leo núi. Hai giai đoạn này đến sau khi hai người đã chung sống với nhau từ 20 đến 45 năm. Hai giai đoạn này tùy thuộc vào những năm tháng trước đây. Nếu trong 20 năm qua hay hơn nữa, bạn đã sống hết mình với cuộc sống vợ chồng của bạn, thì đây sẽ là một khởi đầu kỳ diệu trong cuộc sống của bạn. Hai vợ chồng bạn có thể bắt đầu hoạch ra một chương trình đi hưởng tuần trăng mật lần thứ hai, và khi trở về, bạn sẽ khám phá ra niềm vui được tiếp tục đồng hành với người phối ngẫu, để tiếp tục đeo đuổi phần còn lại của những giấc mơ của bạn. Trái lại, trong 20 năm qua, hay hơn nữa, bạn đã không quan tâm đến đời sống vợ chồng, thì giai đoạn này có thể dẫn đến khủng hoảng và ngay cả tai họa cho bạn. Người ta gọi đây là cơn khủng hoảng của tuổi trung niên. Có biết bao nhiêu cuộc hôn nhân đổ vỡ trong giai đoạn này? nhưng bạn không phải lo sợ, nếu bạn đã xây dựng hôn nhân của bạn trên nền tảng là Chúa Kitô. Và mỗi ngày chỉ biết lo tìm kiếm điều thiện hảo cho người phối ngẫu của mình. Với một nền móng vững chắc như thế, bạn sẽ vững tâm và hân hoan đi vào giai đoạn trăng mật thứ hai, và sẽ mãi mãi trở thành người bạn, người yêu của người phối ngẫu của bạn. Cuối cùng, cuộc leo núi nào rồi cũng đến đỉnh cuối. Đây là giai đoạn mà hai vợ chồng đạt đến sau 45 năm chung sống với nhau. Từ trên đỉnh cao, hai người có thể ôm lấy nhau mà thốt lên: chúng ta đã đến đích. Dĩ nhiên cuộc sống vẫn còn đó, bận tâm vẫn còn đó. Hai vợ chồng hẳn vẫn còn có những bận tâm khi bắt đầu xuống núi. Nhưng họ đã có thể nghĩ đến chuyện chia sẻ kinh nghiệm và sự khôn ngoan của họ cho những người sẽ dấn thân vào cuộc leo núi như họ. Giờ đây, họ cùng nhau cảm tạ Chúa vì đã ban họ cho nhau, bởi vì không có nhau, họ không thể thực hiện được cuộc leo núi ấy. Họ đã sống còn sau những đe dọa trầm trọng nhất trong cuộc sống vợ chồng. Họ đã gìn giữ cho tình nghĩa của họ luôn được nồng ấm trong suốt những năm tháng sống bên nhau. Nếu Chúa muốn, họ còn một thời gian nữa để tiến tới trong cuộc sống. Những vấn đề mà họ sẽ đối phó là tình trạng hưu dưỡng, sức khỏe, sự ra đi của bạn bè, người thân và nhất là của chính người phối ngẫu của mình. Dĩ nhiên, thách đố lớn nhất dành cho hai người phối ngẫu trong giai đoạn này vẫn là cái chết. Đây là lúc họ cần phải hiểu được ý nghĩa của hôn nhân Kitô giáo. Trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 14 câu 8, Thánh Phaolô khẳng định: sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa Kitô. Đây là lúc để vợ chồng Kitô giáo xác tín rằng chính nhờ nhau mà họ mới có thể trở thành con người như Chúa muốn. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Xin dâng lên Ngài ngàn muôn mơ ước, xin dâng lên Ngài này trí khôn con, xin dâng lên Ngài này đây ý chí, xin dâng lên Ngài này tự do của con, xin dâng lên Ngài đời con lạc lối, bao năm hoang đàng tìm kiếm hư vô, hôm nay quay về gục đầu thông hối, Cha ban hy vọng để hồn trang ước mơ. Xin dâng lên Ngài ngày mai đang tới, xin dâng lên Ngài ngày đã đi qua, xin dâng lên Ngài ngày hôm nay đó, loay hoay trong đời phận người xin xót.
Có con chó vừa kiếm được một miếng thịt ngon, Nó chạy lên một chiếc cầu để qua bờ sông bên kia thưởng thức một mình. Đang đi trên cầu, chợt nó thấy hình bóng của miếng thịt im dưới nước xem ra còn to hơn miếng thịt nó ngập trong miệng. Thế là chú ta bèn thả miếng thịt trong miệng ra và lao ngay xuống nước để chộp lấy cái bóng của miếng thịt to. Kết quả là cái bóng kia tan đi và miếng thịt trong miệng cũng không còn. Thế là con chó đành tiêu nghỉu bơi vào bờ trong sự thất vọng bẽ bàng. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui trên là một minh họa cho những người tham lam, không biết chấp nhận những gì đang có mà thích thả mồi bắt bóng. Họ mơ tưởng đến những hình ảnh hão huyền như chiếc bóng tan mau theo làn gió. Sự mơ tưởng làm mờ đi lý trí và không còn phân biệt đâu là cái có thật, đâu là ảo ảnh, và họ sẵn sàng đánh đổi những giá trị hiện có để đuổi theo những điều hư ảo. Trong cuộc sống, có những người thường có thái độ đứng núi này trông núi kia. Họ chạy theo những sự mong manh chóng qua mà buông bỏ những giá trị bền vững. Họ ưa thích những phút vui chớp nhoáng, mà không tận hưởng quãng thời gian ngọt ngào sâu lắng. Khi không hài lòng với những gì mình đang có, chúng ta dễ than phiền bất mãn. Điều đó là một ngăn trở bóp nghẹt niềm hy vọng của chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco cảnh tỉnh chúng ta về ba điều ngăn trở trong tâm hồn. Điều ngăn trở thứ nhất nằm dưới những lời nói sáo rỗng, có vẻ yêu thương trên môi miệng. Điều thứ hai là kiểu biện minh, đó là những lời nói không có mùi thơm của Thiên Chúa, nhưng là mùi hôi của ma quỷ. Và sau cùng là những lời trách móc khoe khoang theo kiểu Pharisêu. Còn nhiều thứ khác ngăn trở chúng ta nhận ra ân sủng và tình thương của Thiên Chúa. Có một cách để chúng ta vượt qua những ngăn trở này. Đó là hãy nhìn vào mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa. Trong dáng vẻ của một trẻ thơ bé nhỏ, con Thiên Chúa biểu lộ trọn vẹn sự tự hủy của một vị Thiên Chúa quyền năng. Một trẻ thơ nơi đồng vắng bị người đời chối từ, bị các vua chúa săn đuổi, nhưng ngôi lời vẫn trở thành niềm vui trọn vẹn cho các mục đồng, thành ánh sáng cho những ai đang ngồi trong bóng tối, khơi lên niềm hy vọng cho ba đạo sĩ phương Đông. Trong Kinh Thánh còn nói đến niềm hy vọng bền bỉ của nữ ngôn sứ Anna và cụ già Simeon. Cả hai đã có thời gian rất lâu ở trong đền thờ cầu nguyện và chờ đợi đấng cứu thế. Cho đến một ngày, khi tuổi đời xế chiều, họ đã được bồng ấm và tận mắt chiêm ngắm đấng cứu độ. Trong niềm vui khôn tả, cụ già Simeon đã chúc tụng Thiên Chúa rằng: "Muôn lạy Chúa, giờ đây, theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài." Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để yêu thương nhân loại. Xin cho chúng con biết từ bỏ những hình bóng hư ảo của thế gian, mà tin nhận Chúa là nguồn ánh sáng cứu độ. Amen.
Xin dâng lên Ngài đêm thao thức, tim con hao gầy, tình mến vô biên. Xin như nếm hồng tình yêu thắp sáng, xin như hương nồng hồn tỏa hương ngát hương. Xin dâng lên Ngài niềm thương nỗi nhớ, xin dâng lên Ngài ngày trái tim thơ. Xin dâng lên Ngài tuổi xuân con đó, chung kiên theo Ngài nguyện từ nay hiến dâng. Xin ban cho con tình yêu Chúa và ơn Ngài, thế đã đủ cho con. Chúa ơi, tình yêu Chúa và ơn Ngài, thế đã đủ cho con. Xin ban cho con tình yêu Chúa và ơn Ngài, thế đã đủ cho con. Chúa ơi, tình yêu Chúa và ơn Ngài, thế đã đủ cho con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.